Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 31 tháng 8 năm 2014, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 31 tháng 8, Chủ nhật thứ 22 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 40. Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Các sách Tin Mừng có nói đến một thời gian Chúa Giêsu sống cô tịch trong hoang địa ngay sau khi người nhận phép rửa của ông Gioan. Thần khí liền đẩy người vào hoang địa và Chúa Giêsu ở lại đó 40 ngày không ăn. Người sống giữa các dã thú và các thiên thần hầu hạ người. Cuối thời gian này, Satan cám dỗ người 3 lần nhằm đặt vấn đề về thái độ con thảo của người đối với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đẩy lui các cuộc tấn công này. Chúng thu tóm cơn cám dỗ của ông Adam trong vườn địa đàng và những cơn cám dỗ của dân Israel trong hoang địa, rồi ma quỷ bỏ người mà đi, chờ đợi thời cơ. Các tác giả Tin Mừng nêu rõ ý nghĩa cứu độ của biến cố bí nhiệm này. Chúa Giêsu là Adam mới, người vững lòng trung thành ở chỗ Adam cũ đã đầu hàng cơn cám dỗ. Chúa Giêsu thực hiện cách hoàn hảo ơn gọi của dân Israel, trái hẳn với những kẻ xưa kia đã thách thức Thiên Chúa suốt 40 năm trong hoang địa. Chúa Giêsu được mặc khải như người tôi trung của Thiên Chúa, hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Trong việc này, Chúa Giêsu toàn thắng ma quỷ, người đã trói kẻ mạnh và thu lại tài sản nó đã cướp. Chiến thắng của Chúa Giêsu trước kẻ cám dỗ trong hoang địa báo trước chiến thắng của cuộc khổ nạn là sự vâng phục tuyệt đối trong tình yêu con thảo của người đối với Chúa Cha. Cám dỗ Chúa Giêsu phải chịu cho thấy cách thế con Thiên Chúa là Đấng Mêsia trái ngược hẳn điều Satan xúi dục người và người ta muốn gán cho người. Chính vì thế, Đức Kitô chiến thắng tên cám dỗ là chiến thắng cho chúng ta. Vị thượng tế của chúng ta không phải là đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Mỗi năm, qua 40 ngày mùa chay, Hội Thánh kết hợp với mầu nhiệm Chúa Giêsu trong hoang địa. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 538, 539 và 540. Tháng 9. Ý cầu nguyện chung, cầu cho những người chậm phát triển trí tuệ. Xin cho những người đang đau khổ vì chậm phát triển trí tuệ, nhận được sự yêu thương và giúp đỡ mà họ cần để có một cuộc sống xứng đáng. Ý truyền giáo, cầu cho việc phục vụ người nghèo. Xin cho lời Chúa thúc đẩy các Kitô hữu đang dấn thân phục vụ người nghèo và những ai đang gặp đau khổ. Mùng 1 tháng 9, thứ 2. Mùng 2, thứ 3, ngày Quốc Khánh, cầu cho Tổ quốc. Mùng 3, thứ tư, Thánh Gregorio Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Mùng 4, thứ 5 đầu tháng. Mùng 5, thứ 6 đầu tháng. Mùng 6, thứ 7 đầu tháng. Mùng 7 tháng 9, Chủ nhật thứ 23 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ 3. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 22 thường niên năm A.
Ai đã cho tay cầm cây mà ngoảnh lại đằng sau, thì không xứng hợp với nước Thiên Chúa, không xứng hợp với nước Thiên Chúa. Lạy Chúa, con quyết tâm dâng trọn cuộc đời, đem thế gian trở về tình trời, dù gặp muôn cơ cực nơi nơi. Lời riêng con sẽ hy sinh vì tình người, không đắn đo hơn thiện việc đời, tình Ngài loan khắp cùng thế giới. Ai đã cha tay cầm cây mà ngoảnh lại đằng sau, thì không xứng hợp với nước Thiên Chúa, không xứng hợp với nước Thiên Chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: Ai muốn theo thầy thì phải từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà đi theo Chúa. Vì được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình, nào được ích gì? Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta luôn biết chọn Chúa làm lẽ sống của mình. Và hiệp với giáo hội, chúng ta cầu nguyện cách riêng cho các Kitô hữu đang bị bách hại trên thế giới. Giờ đây, để lời cầu nguyện chúng ta đáng được Thiên Chúa thương nhậm lời, chúng ta thành tâm sám hối. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khấn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, Chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Lạy Chúa, Chúa đã khuyến dụ tôi và Chúa đã khuyến dụ được tôi. Chúa đã hùng mạnh hơn tôi và thắng được tôi. Suốt ngày tôi đã trở nên trò cười và mọi người đều chế nhạo tôi. Mỗi lần tôi nói, tôi phải la lớn và loan báo sự hung bạo và điêu tàn, cho nên lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã và bị chế nhạo suốt ngày. Tôi đã nói rằng tôi sẽ không nhớ đến người nữa, sẽ không nhân danh người mà nói nữa, thì lúc đó trong lòng tôi như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương cốt tôi kiệt sức, không chịu nổi nữa. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của tôi thao thương chạy kiếm tìm Ngài, linh hồn tôi khát khao, thề sang tôi mong đợi Chúa tôi, như đất heo khô, khát mong mà không gặp nước.
Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa.
Tôi cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài, để nhìn thấy quyền năng và vinh quang của Chúa. Vì ân tình của Ngài đang chuông hơn mạng sông, miệng tôi sẽ xương ca ngợi khen Ngài.
Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khao Chúa.
Tôi sẽ chung tụng Ngài như thế trọn đời tôi. Tôi sẽ giơ tay cầu khấn danh Chúa. Hồn tôi được no thỏa dường như bởi mỹ vị cao lương, và miệng tôi ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỷ.
Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa.
Vì Chúa đã ra tay trợ phù tôi, để tôi được hoan hỷ nôm trong bóng cánh của Ngài. Linh hồn tôi bám vào thân Chúa, và tay hữu Chúa nâng đỡ người tôi.
Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tôi nài xin anh em vì lượng từ bi Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải làm. Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành đẹp lòng Chúa và hoàn hảo. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy, người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo người lại mà can gián người rằng: Lạy thầy, không thể thế được, thầy sẽ chẳng phải như thế đâu. Nhưng người quay lại bảo Phêrô rằng: Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau thầy, con làm cớ cho thầy vấp phạm. Vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những gì thuộc về loài người. Bấy giờ, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu ai muốn theo thầy, thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo thầy. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lời lãi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì con người sẽ đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên thần của người. Và bấy giờ, người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Thầy bảo thật các con, trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy con người đến trong nước người.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về điều kiện để làm môn đệ của Chúa, đó là: ai muốn theo thầy thì phải từ bỏ mình và vác thập giá hàng ngày mà đi theo Chúa. Rất rõ ràng có hai điều kiện: một là phải từ bỏ mình, và hai là vác thập giá hàng ngày mà đi theo Chúa. Việc từ bỏ mình ở đây là bỏ đi những tính xấu, những điều làm hại đến sự sống thể lý cũng như thiêng liêng của mình. Thánh Phaolô nói, nơi mỗi người chúng ta có hai con người, một con người xác phàm kéo chúng ta theo những đam mê thấp hèn, làm cho chúng ta rơi vào chỗ hư mất. Còn một con người nữa là con người của thần khí, giúp chúng ta sống thanh thoát, khao khát những sự trọn lành, và con người này nâng chúng ta lên cùng Thiên Chúa. Và trong mỗi người đều xảy ra một cuộc chiến rất ác liệt giữa con người xác phàm và con người thần khí. Cuộc chiến thiêng liêng này buộc chúng ta phải chọn lựa từ bỏ để được sống hay cầm giữ để bị hư mất. Khỉ là một trong những con vật rất thông minh, rất khó đánh bắt. Thế nhưng, người ta có truyền cho nhau về một cách bắt khỉ rất kỳ lạ và rất hiệu quả. Đó là dùng một cái chai được cột chặt vào gốc cây, rồi người ta để thức ăn con khỉ thích vào trong cái chai đó. Cái đầu của chai thì chỉ vừa để cho con khỉ thò tay vào trong mà lấy thức ăn mà thôi. Nhưng khi con khỉ nắm thức ăn rồi, thì nó không thể nào rút tay ra được. Và cứ vậy mà nó la hét giật tay ra. Nó vừa thích thoát thân, nhưng lại không muốn từ bỏ thức ăn nó cầm trong tay. Và vì vậy, nó bị kẹt. Hầu hết các con khỉ đều chọn giải pháp là nắm chắc thức ăn trong tay và không chịu buông ra, để rồi bị bắt và bị giết. Có rất ít con khỉ khôn ngoan chọn giải pháp là từ bỏ để được thoát thân. Từ bỏ những cái cám dỗ là cách để thoát thân, cách để được sống. Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cũng cần phải từ bỏ những cái không tốt để cứu lấy mạng sống của mình. Ví dụ, như từ bỏ những khối u, những phần ung thư để cứu lấy sự sống thể lý của mình. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy,
cũng cần phải loại bỏ đi những tính hư nết xấu để cứu sự sống thiêng liêng của mình. Vì nếu người ta được cả thế giới mà thiệt mất mạng sống mình, thì nào được lợi ích gì? Các tông đồ đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, nên đã được gấp trăm cả đời này lẫn đời sau. Augustino đã từ bỏ đời sống xa hoa trụy lạc để được lại một vị thánh giám mục khôn ngoan thánh thiện, lừng danh trong giáo hội. Thánh Teresa đã từ bỏ cả tuổi thanh xuân của mình trong chốn tu viện để được lại biết bao nhiêu linh hồn nhờ lời cầu nguyện và hy sinh âm thầm của thánh nữ. Maximiliano Kolbe đã từ bỏ chính mạng sống của mình, chết thay cho người bạn tù, để được lại chính Chúa là sự sống vĩnh cửu. Các vị thánh tử đạo đã từ bỏ sự sống ngắn ngủi để được lại sự sống muôn đời. Vì quả thật như lời Chúa nói, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Đây là lời rất an ủi cho chúng ta, cho những người Kitô hữu. Vì quả thật, trong xã hội ngày nay, nếu muốn sống đúng danh nghĩa Kitô hữu, muốn thật sự đi theo Chúa, thì chúng ta sẽ phải từ bỏ, phải chịu thiệt thòi, đặc biệt là chịu bách hại rất nhiều. Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng, số lượng người Kitô hữu bị bách hại trong thời đại hôm nay nhiều hơn thời kỳ đầu của giáo hội. Thật vậy, người ta thống kê cho biết số tín hữu Kitô giáo bị bắt hại mỗi ngày một nhiều hơn. Trong bản báo cáo 17 tháng qua, từ ngày 1 tháng 11 năm 2012 đến ngày 31 tháng 3 năm 2014 đã cho biết, đã có 5.479 Kitô hữu đã bị giết vì đức tin của họ. Có 3.641 nhà thờ và nhà nguyện đã bị phá hủy, 13.120 hành vi bạo lực, bao gồm cả tấn công, hãm hiếp và bắt cóc. Báo cáo này cho thấy bạo lực đối với các Kitô hữu đã lan truyền trên khắp thế giới, từ Ấn Độ đến Châu Phi và một số nước Trung Đông và Mỹ Latin. Đó là chưa kể đến những vụ bách hại xảy ra gần đây tại Iraq và Syria, với hàng ngàn Kitô hữu bị giết, hàng ngàn người bị xâm phạm và hàng triệu Kitô hữu phải bỏ nhà bỏ cửa đi lánh nạn. Và đó cũng chỉ là bề nổi của tảng băng mà những người Kitô hữu bị bách hại. Trong đời sống thường ngày, vì mang danh Kitô hữu, vì muốn được bước theo Chúa Kitô mà còn có biết bao Kitô hữu phải chịu bất công, chịu thiệt thòi và chịu bách hại. Nhưng, thưa quý ông bà và anh chị em, kết thúc của con đường hy sinh từ bỏ và tử đạo đó không phải là núi sọ, không phải là cái chết tủi nhục, nhưng chính là sự phục sinh vinh hiển với Chúa. Nếu chúng ta cùng đi với Chúa trên con đường thập giá, thì cũng sẽ được cùng người sống lại trong vinh quang. Vì quả thật, được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất mạng sống mình thì nào có lợi ích gì? Câu lời Chúa này đã là nguồn động lực sống và hiến thân của biết bao nhiêu vị thánh, của biết bao nhiêu Kitô hữu chân chính. Ước gì câu lời Chúa đó cũng là động lực sống cho mỗi người chúng ta hôm nay.
Xin mời quý ông bà anh chị em đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng bao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thâm giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hầu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, đường lối của Thiên Chúa khác xa với những suy nghĩ tầm thường của loài người. Luôn xác tín Thiên Chúa là đấng thượng trí vô song, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
Chúa nói, ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo Thầy. Xin cho các linh mục dám sống từ bỏ để theo sát Chúa Giê-xu, hầu qua lời nói và gương mẫu của các ngài, dân Chúa được thôi thúc sống theo tinh thần tin mừng nhiệt thành hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em. Xin cho các Kitô hữu biết lấy giá trị tin mừng làm tiêu chuẩn định hướng đời mình, để cuộc đời họ luôn tràn đầy niềm vui của người môn đệ Chúa Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói, ai đành mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ được sự sống. Xin cho những ai đang gặp thử thách vì muốn sống trung thành với Chúa Kitô được vững tin vào tình yêu Chúa để kiên trì theo Chúa đến cùng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hãy hiến dâng thân mình anh em làm của lễ sống động, thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn biết yêu mến, thực thi thánh ý Chúa, để cuộc đời chúng ta trở nên hy lễ ca ngợi và cảm tạ Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giê-xu, bản tính con người rất sợ phải gặp đau khổ trong cuộc sống thường ngày. Do đó, nếu Chúa không ban ơn giúp sức, chúng con không thể nào vác thập giá theo chân Chúa đến cùng. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp cho chúng con. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Dâng Chúa trời lúa thơm nho chín đỏ, cây xanh hoa đẹp trái ngon, cả hương lòng đang thắm nồng.
buồn vui mây mù. Dâng dâng lên Chúa đầy nắng của giới đầy mưa hồng, kính dâng Ngài trong cuộc đời ước mơ hoài thắm.
Anh chị em hay cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàng ơn phúc, để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ, thâm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, và khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúa tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hằng giáo sĩ.
Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ Chúa là các tín hữu đã bị bắt hại, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đôi thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Oh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin cho bí tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chúng vua muôn loài danh Chúa luôn tràn đời.
Vì tình Cha vui quý trọng thay, muôn ơn lành tràn chứa trời mây.
Từng cao xanh lừng tiếng ngàn vang, hát khúc ca tạ ơn.
Xin dâng kinh câu ca tạ ơn. Chúa mến yêu nhân trần, ngàn đời kính chúc vua muôn loài, danh Chúa luôn tràn đời.
Xin dâng kinh câu ca tạ ơn, ca khen Chúa mến yêu nhân trần, ngàn đời kính chúc vua muôn loài, danh Chúa luôn tràn đời. Ngàn đời kính chúc vua muôn loài.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Giáo hội mà Chúa Giêsu có ý khai sinh là một dân tộc không dựa trên huyết thống nữa, mà dựa trên đức tin, nghĩa là dựa trên tương quan với chính người, một tương quan của tình yêu thương và sự tin tưởng. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật 24 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài phúc âm theo Thánh Matthew chương 16, kể lại biến cố Chúa Giêsu hỏi các môn đệ cho biết người ta nói người là ai. Và đối với các ông, Chúa là ai? Đại diện cho nhóm 12, ông Phêrô nói: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Và Chúa Giêsu gọi ông là có phước vì lòng tin mà Thiên Chúa Cha đã ban cho ông. Và Ngài nói với ông: Con là Phêrô, nghĩa là đá tảng. Và trên tảng đá này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy. Chúng ta hãy dừng lại một chút trên điểm này, trên sự kiện Chúa Giêsu gán cho Simon tên gọi mới này. Phêrô trong tiếng nói của Chúa Giêsu là Kepha, có nghĩa là đá tảng. Trong Thánh Kinh, từ đá tảng được quy chiếu về Thiên Chúa. Chúa Giêsu gán cho Simon tên gọi này không phải vì các đức tính hay công nghiệp loài người của ông, mà vì lòng tin tinh tuyền và vững chắc của ông, lòng tin đến từ trên cao. Chúa Giêsu cảm nhận trong tim người một niềm vui lớn lao, bởi vì người nhận ra nơi ông Simon bàn tay của Thiên Chúa Cha và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Người nhận ra rằng Thiên Chúa Cha đã ban cho ông Simon một đức tin có thể tin cậy được. Trên đó Chúa Giêsu có thể xây dựng giáo hội người, nghĩa là cộng đoàn của người. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Chúa Giêsu có trong tâm trí ý muốn khai sinh ra giáo hội của người. Một dân tộc không xây dựng trên huyết thống, nhưng trên đức tin, nghĩa là trên tương quan với chính người. Một tương quan có tình yêu thương và sự tin tưởng. Như thế, để bắt đầu giáo hội của người, Chúa Giêsu đã cần tìm ra nơi các môn đệ một đức tin có thể tin cậy được. Và đó là điều người phải kiểm thực tại thời điểm này của lộ trình. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Chúa đã có trong trí hình ảnh của việc xây dựng, hình ảnh của một cộng đoàn như một ngôi nhà. Chính vì thế, khi nghe lời tuyên xưng đức tin thẳng thắn của ông Simon, người gọi ông là đá tảng và bày tỏ ý định xây dựng giáo hội của người trên đức tin ấy. Anh chị em thân mến, điều đã xảy ra một cách duy nhất nơi Thánh Phêrô, cũng xảy ra nơi mọi tín hữu Kitô có niềm tin chín chắn và chân thành nơi Chúa Giêsu Kitô, còn Thiên Chúa hằng sống. Phúc âm hôm nay cũng gọi hỏi từng người trong chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm, nếu Chúa tìm thấy trong con tim chúng ta một đức tin, tôi không nói là toàn vẹn, nhưng chân thành tinh tuyền, thì khi đó người cũng thấy nơi chúng ta các viên đá sống động để xây dựng cộng đoàn của người. Đá tảng của cộng đoàn này là Chúa Kitô, viên đá gốc duy nhất. Về phần mình, Thánh Phêrô là đá tảng, vì là nền tảng hữu hình sự hiệp nhất của giáo hội. Nhưng mỗi một tín hữu đã được rửa tội đều được mời gọi cống hiến cho Chúa Giêsu niềm tin nghèo nàn nhưng chân thành của họ, để người có thể tiếp tục xây dựng giáo hội của người ngày hôm nay trên mọi phần đất của thế giới này. Cả ngày nay nữa, người ta nghĩ rằng Chúa Giêsu là một ngôn sứ lớn, một bậc thầy của sự khôn ngoan, một mẫu gương của sự công chính. Và cả ngày nay, Chúa Giêsu cũng hỏi các môn đệ người, còn các con nói thầy là ai? Chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Hãy nghĩ tới điều đó, nhưng nhất là hãy cầu xin Thiên Chúa Cha để qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, cầu nguyện để xin Chúa ban cho chúng ta ơn trả lời với con tim chân thành. Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha, cầu nguyện theo những ý chỉ của Đức Thánh Cha, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha với kinh truyền tin.
Angelus Dominus Iavit Maria,
concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Iadmiti secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Fili tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine. Ngài nói, tôi đặc biệt nghĩ tới vùng đất Ukraine yêu dấu, mà ngày hôm nay là lễ quốc khánh, tới tất cả các con cái và những người khao khát hòa bình và an ninh, bị đe dọa bởi một tình trạng căng thẳng và xung khắc không lắng dịu, gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho thường dân. Chúng ta hãy phó thác cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria toàn quốc gia này và hiệp ý cầu nguyện cho mọi nạn nhân, gia đình họ và cho những người đang đau khổ. Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm hiện diện đến từ Tây Ban Nha, Chile, Pháp. Ngài cũng chào đặc biệt các tân đại chúng sinh trường Bắc Mỹ về Roma để học thần học, trong đó có một thầy gốc Việt Nam. Ngài cũng chào 600 bạn trẻ giáo phận Bergamo, cùng Đức Giám Mục sở tại hành hương đi bộ từ Roma tới Assisi. Đức Thánh Cha cầu chúc các bạn trẻ trở về nhà, sống làm chứng cho vẻ đẹp của Đức Tin Kitô. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vừa rồi là buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương hôm Chủ nhật 24 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản văn Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.